tất cả quý vị chắp tay lễ niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta có bài pháp thoại ngắn bữa nay, rồi sau đó chuẩn bị về ngủ. Mà nãy có mấy người họ nói là tôi chưa có xin quẻ, cho nó từ 11 giờ ra đó đi. Bây giờ đến sau mình còn về. Rồi bây giờ là 9:05 ngày mùng 2 Tết tại làng Ajay Đại Con Rô, Indo như Con Rô. Mời quý vị niệm Phật nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều mùng 2 Tết, hồi nãy tôi đang về đó cúng bình Địa Tạng xong về thì có hai cái vị thư để lên đây, thì tôi mở ra thì ở trong này kéo ra là cái thiệp mời tôi đi ăn đám cưới. Tôi nói thiệt đàng hoàng thì tôi cũng không có để ý gì, cô Hồng Đức cứ lại tôi nói ủa, tôi hỏi giờ tôi giờ ai mời tôi đi đám cưới, thì ở trong này nó là ông Lê Bá Phẩm và bà Lê Thị Thu Thủy ở tại gì đó 19 Easter Street ở gì đó là Victoria Australia, ở Úc Châu, địa chỉ là gì đó số 3072 gì là Vít gì đó VC tôi chả biết gì, và cái ông gì đó là Kirti Kumar Krishnan gì đó tôi không biết cái gì đó, và bà gì Anita Krishnan gì đó ở số 45 gì đó Rolik Boulevard ở 3037 Australia. Trân trọng báo tin lễ dư quy của con chúng tôi, trưởng nữ tên là Trúc Lê và trưởng nam tên là Krishman, mời thượng tọa Thích Không Lai đến thông báo, coi như là đến dự đám cưới trước ngày 29/3/2015, số người đi tham dự bao nhiêu để chúng tôi biết đón tiếp. Rồi nó kêu mời tôi qua Úc ở đám cưới. Tiền vé máy bay đi qua Úc bao nhiêu vậy? Hả?
3.500.
Đi 3.000 nữa. Tại vì thầy trò đi đám cưới có để cái hồi báo này, xin hồi báo trước ngày 29/3/2015 cho biết số người đi theo thượng tọa thông qua tham dự là bao nhiêu để chúng con tiện nghiệp đón rước.
Sư phụ đã 500 người đi sư phụ. Bảo đảm.
Cái này ai vậy? Cái thiệp này của ai vậy? Ai mời vậy? Hôm nay cái này thiệp thiệt từ Úc qua này. Tôi tưởng là coi như là ông ngài gì ngài Sivari coi như là cho tôi một cái bít envelope mừng quá mà mở ra cái chó chó mặt mày luôn đấy. Đi tốt trên đám cưới quý vị ơi, mà hỏi tôi cho thông báo số người đi theo thầy là bao nhiêu nữa. Ai đi theo tôi đi vào đám cưới được tại coi đây hầu nghĩa hả?
Bao nhiêu đi liền.
Rồi bây giờ tôi tới cái phần trong chương trình là tôi trả lời câu hỏi, thì bây giờ tôi trả lời khoảng 2 câu hỏi rồi chúng ta có một số sinh hoạt nói cho chương trình ngày mai. Bạch thầy, chồng con năm 1980 làm chủ tàu tổ chức vượt biên, có nhận của người bạn 15 cây vàng để cho gia đình của anh ta xuống tàu vượt biên, nhưng đến ngày tổ chức ra đi thì chồng con ở tàu lớn và người bạn ở tàu nhỏ, nhưng mà khi trên đường vận chuyển người ra từ tàu nhỏ ra tàu lớn bị công an biên phòng phát hiện, nên chồng con bỏ người bạn lại chạy thoát qua đảo Ga Lăng. Cách đó mười mấy năm sau, người bạn đi HO qua Mỹ và có tìm đến chồng con để đòi lại số nợ 15 cây vàng, và chồng con nói tôi không có nhận anh cây vàng nào cả, có giấy tờ gì chứng minh hay không. Người bạn chồng con buồn và nói tôi với anh là bạn nói khố từ lúc còn ở tiểu học, lên trung học vào quân trường, rồi cùng ở tù cải tạo với nhau. Không ngờ anh lại là đối xử tôi như vậy. anh có dám thề trước mặt Phật không? Anh cứ thề đi, anh không có nhận của tôi 15 cây vàng và cho tôi một lời thề là đủ rồi. Chồng con lúc đó vì đang uống rượu mà coi như đang thua football, thành ra gặp người lại đòi nợ. Anh chấp ba cây nhang và anh đứng trước bàn Phật, ông nói con xin thề có trời Phật chứng minh, con là Phật tử, ăn chay mỗi tháng 10 ngày, con không bao giờ lấy của thằng Liêm 15 cây vàng. Nếu mà con có lấy 15 cây vàng, xin cho con đầu thai chết làm người không mắt, không mũi, không tai, coi như lục trần không đầy đủ. À, nói xong người bạn mới là mỉm cười, được rồi tôi tin anh, về anh trai mà anh thề thì anh nhớ anh đáng chịu đó. À, lúc đó con nói thôi, con giận muốn con kéo chồng vô thôi anh à. Thời gian này tại vì khi ông mẹ đi diễn viên 80 thì năm 95 á là cái ông kia đi HO à. Thì vàng lúc năm 95 nó cũng còn rẻ chứ nó không có mắc như bây giờ. Anh à thôi bây giờ vàng có 400 mình mua mình trả cho người ta đi. Tại sao là hồi cái chuyện đó anh lấy vàng của người ta mà giờ anh thì quỵt. Ông nói bây giờ tiền hồi đó cũng chung hết rồi, qua đảo xài hết rồi, bây giờ không có mua vàng mà bây giờ mình là không có đủ. Và con sợ anh bị quả báo quá. Sau đó 4 năm chồng con bị bệnh ung thư gan qua đời. Và hiện nay con dâu con có bầu và đi ultrasound, bác sĩ nói phải lấy cái thai này ra vì nó không có mắt tai mũi lưỡi miệng, chỉ có là cái là thằng cu thôi. Bà thầy, con có mặt ở trong trai đàn thiệt sư, con khuyên con dâu con đừng có phá thai. Mà vì con biết tội phá thai rất nặng, mà không phải gì mà con, nếu mà con không có chứng nhận cái lời thề của chồng con, nó thề cách đây mười mấy năm á, thì con không bị ám ảnh. Bây giờ tự nhiên ultrasound ra thì bác sĩ nó nói là 4 tháng ultrasound là biết là thằng bôi, nhưng mà chỉ là một cục thịt tròn do, không có một tay chân gì hết rồi, và nhịp tim vẫn có. Thành ra quyết định gia đình là lấy mấy cái thai này ra đi, thì bác sĩ yêu cầu thì con dâu con nó đồng ý lấy. Và con lại nó nghĩ ngay là con cũng không dám nói đó là chồng của con, nhưng mà con có linh cảm đó là chồng con, vì cái lời thề này nó ám ảnh quá. Bây giờ thầy cho con một lời khuyên. Tại vì bà này bà nói nếu mà quả thật bà không có bị cái cảnh mà ông chồng có thời gian giấu trước bệnh Phật á, thì bà cho lấy ra rồi. Tại vì bác sĩ bên đây mà khi nó nổ ra sao như vậy, nó thấy là quái thai nên đủ lấy phải không quý vị? Nhưng mà đứa nhẽ này vẫn bình thường, nhịp tim bình thường, nó chỉ là cục thịt thôi, không tay không chân, cục thịt, nhưng mà nó có nhịp tim. Ô là sao thì thấy nó có một bộ phận nam can của đứa con trai, thì bà ấm ảnh quá. Bây giờ đó tôi không có thể nào tôi xúi cô giết hay là tôi xúi cô giữ. Nếu mà tôi xúi cô giữ thì sau này cô khổ, cô nuôi dưỡng nhỏ đó cô đổ thừa tôi, mà tôi xúi cô lấy là tôi mang tội sát sanh. Bây giờ tôi đem một câu chuyện trong kinh ra để tôi nói được câu nhân kinh, là cô tự giải quyết được không? Thấy không? Đại dịch sư thì nó có nhiều trường hợp lạ lùng quá nhiều. Cái trường hợp mà thì cái chuyện này nó xảy ra tại thời Phật còn tại thế ở Kỳnh Xá, ở nước Xá Vệ, tỉnh Xá Kỳ Đà của ông trưởng lão Tâm Câu Động và Thế Tử Kỳ Đà. À, Phật bữa đó Phật đang giảng, nước ấy có ông trưởng giả nhà giàu sanh hạ 5 cô con gái, không có con trai. Giữa lúc vợ ông có mang thì ông chết. Lượt nước của Xá Vệ Vua Ma Tinh Đạt thời xưa, khi mà một ông trưởng lão chết là tất cả tài sản nếu không có con trai là xung vào con quỷ. Hồi xưa cái thời bên cái nước Ấn Độ đó, chẳng hạn như Bill Gates chết, Bill Gates mà không có con trai thì tất cả 50 tỷ đô la Bill Gates được nhà vua xung vào con quỷ. Nước đó có ông trưởng giả giàu chỉ thua có nhà vua thôi. Ông hạ sanh được 5 cô con gái mà không có con trai. Giữa lúc vợ ông đang có mang thì ông chết. Lượt nước của vua Ba Tư Nạt thời bấy giờ, nếu ai không có con trai sau khi chết tài sản sẽ được thuộc về chánh phủ. Sau khi ông trưởng giả này chết, chánh quyền địa phương lại tịch biên tài sản. Người con gái lớn của ông đến cầu vua Ba Tư Nạt, lúc đó là có đức bổn sư. Vua Ba Tư Nạt vào trong tỉnh xá để nghe pháp thì ông coi như là ra lệnh tịch thu, thì cổ khóc, cổ viết một cái lá đơn, cổ kiếm lên thì Phật hỏi mời cho anh ăn, mời con gái đó lên. Thì con gái đó nói thế này: kính thưa Đức Như Lai, kính cáo bệ hạ, cha con mới chết không có con trai, nhưng hiện nay mẹ con đang có mang, không rõ trai hay gái. Vậy xin bệ hạ phan thứ cho một thời gian để mẹ con sanh xong. Nếu là con gái, khi đó chính phủ tịch thu tài sản cũng không muộn, xin bệ hạ rộng xét. Vua Ba Tư Nặc nghe lời Tô Tâu rất có lý, khen phải và nói: con nói có lý phải lắm, ta sẽ cho quan địa phương biết, không lo, tạm thời coi như là cái lệnh niêm phong đó là cho tạm thời chờ thêm 5 tháng nữa thì sẽ sanh. Cô bái tạ ra về, chẳng bao lâu bà trưởng giả sanh được một đứa con trai, nhưng không có chân, không có tay, không có mắt, không có mũi, chỉ có cái lỗ để mà bú, và dưới này là có một cái nam căn là con trai, như một cái trái banh vậy đó. Thấy không? Bây giờ lúc đó là bà mới đặt tên là mang từ Tỳ Lê, tên là Mang Từ Tỳ Lê. Bây giờ cô con gái lớn vào tâu vua và trình bày cho vua rõ, vua sai quan giám thị lại xem coi tới ngày nó sanh đẻ là con trai như thế nào. Quan giám thị lại xem diệp tú trao lên vua Ba Tư Nặc, kính thưa đại vương, thần đến nhà của ông trưởng giả và nhận thấy rằng vợ của ông trưởng giả sanh ra một thằng tu nhưng mà không có tay, không có chân, không có mắt, ở trên cái đầu nó có một cái miệng để nó bú, và dưới nó có một cái bộ phận năm căn là con trai. Vua nghe xong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng nó có năm căn tức là nó là con trai, thôi bây giờ vào thỉnh xá hỏi Đức Như Lai coi giờ xử thế nào. Vua thỉnh phạm vào thăm hỏi thì Đức Phật nói rằng đứa này tài sản thuộc về nó, vì nó là con trai, vì ông nói rõ nó có con trai, chứ ông đâu có nói là người có tay có chân đâu, đúng không quý vị? Nó có con trai tức là nó có năm căn thì nó là dịnh hưởng gia tài. Ông làm vua ông không nên nói láo, phải không đại dương? Bữa đó có Như Lai làm chứng. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc và con y giáo phụng hành ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng em con thi thế nhưng cũng có thể là con trai, vậy tài sản em con có quyền được hưởng hết, chính phủ sẽ không thâu biên nữa. Dạ đội ơn bệ hạ, chúng con xin cáo lui. Thi thế nhưng cô vẫn buồn vì sao một đứa em chẳng ra giống người, được hưởng cả một gia nghiệp hàng trăm triệu trượng vàng. Con gái thật là dâu tích, lượt chi mà lượt lạ như vậy. Cô giận thân gái yếu hèn, lượt nước bất công, từ đó bỏ nhà đi hầu hạ các người chủ nhà khác một cách kính trọng từ tốt. Khi nấu ăn, khi dâng nước, chẳng khác gì đứa ở của họ. Gần đấy có ông trưởng giả thấy con như vậy tới hỏi: con ơi, nhà con giàu có, con đâu cần phải đi hầu hạ người ngoài. Khi xưa bá thỉnh thoảng là thăm ba con thì con thấy con là một người coi như là sống sung sướng có người hầu kẻ hạ, tại sao con lại ra thế này? Thưa bá, cha con chết rồi, của cải đầy kho, tài sản rất nhiều, sanh hạ được 5 chúng con toàn là gái, gia nghiệp này phải nộp cho chính phủ, chúng con không có quyền hưởng cái gia tài này. Mai sau mẹ con mới sanh được đứa em trai, lại không có tai, không có mắt, không có mũi, không có lưỡi, không có chân, chỉ có trên có cái lỗ cho nó bú và dưới có cái thằng tu để cho nó đi tiểu thôi. Nên nhà vua cho em con được làm chủ, ăn hưởng của này. Con gái thật là dâu ích nên con buồn mà bỏ đi như thế. Thôi con đừng buồn làm chi, muốn thoát thân gái để đời sau được thân nam tử trượng phu, con đi cùng bác đến xin Phật xuất gia. Dạ bác, cho con đi cùng. Tới chốn Phật cúi đầu làm lễ xong, ông trưởng giả bạch Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, Mang Từ Tỳ Lê có phước duyên gì được sanh vào nhà giàu sang và không biết có tội gì mà sanh ra chỉ là cục thịt không có tai mắt mũi lưỡi, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ giáo cho chúng con được rõ. Phật dạy: trưởng giả muốn biết chuyện ấy ta sẽ vì ông mà nói. Dạ con xin chú ý lắng nghe. Trưởng giả, việc này về đời quá khứ có 2 anh em con ông trưởng giả, người anh tên là Đàm Nhã, người em tên là Thi La. Người anh tánh nết trung chính thành thật và hay làm hạnh bố thí cứu giúp đỡ nghèo nghèo. Người anh lúc nào cũng sức tiền của ra bố thí cho tất cả người nghèo, những năm nào đói kém thì mở ra 3 tháng tới 1 năm, bởi thế trong nước đều kính nể tôn trọng. Sau nhà vua dùng ông làm chức quan bình sự, giống là như quan thẩm phán ấy, để xử đón bình sự, tức là quan mà bình luận để xét sự việc. Thấy người anh tên là Đàn Nhã rất là đạo đức, nhà vua dùng ông làm chức sự bình sự để mà phán xử những việc kiện tụng trong nước. Luật pháp nước đó thời đó những người vay nợ không cần phải viết danh tự, nếu ai có việc gì chỉ đến quan bình sự làm chứng là đủ, không có giấy tờ gì hết. Ông Thi La thế chất là coi như là người em đó, nhà giàu hay cho vay nợ lấy lãi. Hôm đó có người lái buôn đến vay ông một số tiền lớn để đi buôn. Ông đồng ý cho vay, ngày giao tiền ra tòa gặp quan bình sự. Ông đem theo đứa con trai nhỏ mới 10 tuổi và ông chỉ có một mình nó. Ông thưa rằng: thưa anh bình sự, người lái buôn đây vay em một số tiền gần này để ra biển buôn bán, anh chứng nhận cho. Nếu tôi không may chết thì số tiền này xin anh trả về cho con tôi. Quán bình sự gật đầu, được rồi, không sao, chú là em ruột của ta. Ta cũng không bao giờ mà làm bậy huống gì người dân, ta còn không có làm bậy huống gì là chú là em ruột ta, nói kêu ta bằng bác, không sao. Chú cứ yên tâm cho vai, chỉ có sao đi buôn được tốt lành trở về là hơn. Qua thời gian không bao lâu, người em thì ra thế chết là cái người mà cho vai đó, là em của ông quan bình sự chết. Người lấy buôn ra bể, không may bị gặp trận bão đánh đắm thuyền mất cả. Anh ta bám được một khúc gỗ trôi dạt vào bờ, thoát chết về nhà. Người con ông Thi La thấy chết lúc đó mới 10 tuổi, biết tin ông lấy buôn gia tiền của cha mình ra biển bị đắm thuyền, được thoát chết trở về. Xong biết rằng bị tổn hại mất mát nên không đòi nợ, và để chờ coi chiến sao, nếu ông đi được thì sẽ đòi về. Ông bị thoát chết, ông chỉ là ôm một khúc cây, ông trôi vào bờ. Khi đó có một người lấy buôn khác thân tình, anh buôn bán thất bại, cho anh mượn một số tiền đi buôn thêm một chiếc nữa. Lần này đi gặp sự tốt lành, trở về được lãi rất nhiều, chở đầy thuyền các vật quý ở hải ngoại về, nào là vàng bạc châu báu vân vân. Chuyến này anh được phát tài, mời anh em họ hàng thân quen ăn uống vui mừng, trả các món nợ. Nhưng món nợ của ông Thi La chết chết vì ông ta đã chết, mà thằng con trai mới 10 tuổi, cho nên cái ông mà lấy buôn này ông quỵt nợ. Chuyến trước ta về không thấy con ông ta đòi nợ, chắc là lúc ta đi vay cậu bé còn bé quá không nhớ, hay là thấy ta buôn bán thua lỗ mà nó không đòi. Vậy ta cứ thử cậu bé xem nó có nhớ hay không, nếu mà nó quên thì mình coi nó quên luôn. Một hôm ông ta mặc áo mới đẹp, cưỡi ngựa đi chợ, tới chợ vô tình gặp cậu con trai của người chủ nợ. Thi La thấy chết đã chết, thấy anh cậu con trai hỏi: thưa bác, hồi này nghe biết bác buôn bán phát tài, hôm nay bác mang trả số nợ của cha tôi ngày trước có phải không? Anh ta giả dò ngẩn ngơ một lúc rồi đáp: ủa, tôi không rõ cậu nói cái gì, tôi chưa bao giờ biết cậu là ai, chưa bao giờ biết ba cậu là ai, cậu về mở sổ coi có phải là lộ không? Anh dùng mô để quỵt số tiền nợ, về nhà lấy một viên bảo châu, đến nhà ông quan bình sự nói với bà vợ ông ấy rằng: thưa bà, tôi có vai của ông Thi La thế chất một số tiền là 10.000 lượng vàng. Bây giờ con ông ta đòi trả, đối với gia đình tôi không thể trả được. Vậy tôi xin biếu bà viên ngọc này trị giá 10 vạn bạc. Nếu cậu ấy kiện tôi thì bà nói với ông quan bình sự bác bỏ đơn đi, để tôi không phải trả số nợ ấy. Đáp: quan lớn nhà tôi trung thực lắm, anh à, tôi không dám nói đâu. Anh ta cứ năn nỉ mãi, dỗ bà một cách khéo léo, bà bùi tai nói: thôi anh để đó, đi về mai lại đây tôi bàn với ông nhà tôi thế nào. Đến tối quan bình sự về, bà đem việc đó nói như ông ta gạt phất đi, rồi nói rằng: bà chỉ lôi thôi, điều thứ nhất nó là cháu tôi, giả chăng tôi là người trung chính thành thực nên nhà vua mới cử tôi làm chức quan bình sự, làm quan thẩm phán, không làm càng thế được đâu. Mai nó lại đây, bà cho lính đuổi nó ra. Anh lấy buôn buổi sáng mai đến, bà nói rằng: không được đâu anh à, tôi có nói nhưng quan bình sự không nghe, tôi trả lại cho anh viên ngọc này. Anh lấy viên ngọc về đi, vì quan bình sự không bao giờ mà làm chính sai hết. Anh lấy buôn ngẫm nghĩ hồi lâu, đưa thêm hai viên ngọc nữa và nói: thưa bà lớn, cũng là một việc nhỏ, bà chỉ mất có một lời nói mà được 30 vạn bạc. Cậu ấy là cháu của ông, dẫu có thắng kiện được số tiền nợ của tôi thì bà cũng chẳng được một xu nào. Xin bà quan hỷ nhận cho viên ngọc này. Thưa bà, ngọc này đắt lắm và hiếm nữa, bà để cho các cậu các cô sau này làm tài sản có lợi hơn không? Bà vợ ông bình sự nghe êm tai và lòng tham của bà nổi lên, nhận tiền và hứa rằng: anh cứ yên tâm, tôi sẽ thu xếp bài cách cho xong. Đến tối quan bình sự về từ triều đình, bà nói năn nỉ mãi nhưng ông không nghe. Ông gắt gỏng nói: không có lý như vậy, tôi là một người có tín dụng cho thiên hạ, nếu tôi làm điều gian dối anh hối lộ thì hiện đời này họ không tin tôi, hơn nữa đời sau tôi sẽ bị khổ nhiều kiếp. Nói xong ông đứng lên đi vào phòng nghỉ. Lúc đó ông bà mới sanh được một cậu con trai chưa biết đi. Bà cũng dặn bế con theo vào phòng nói rằng: tôi với ông kết duyên với nhau, hai thân như một, gặp việc gì dẫu chết cũng không bỏ nhau, và cũng không làm trái ý nhau, huống đây là một việc nhỏ, tôi nói cho ông biết. Hết lời mà ông không nghe thì tôi không còn sống làm chi nữa. Nếu ông không giúp tôi việc này thì tôi sẽ giết đứa con trai trước, sau đó tôi tự sát rồi tôi chết theo con tôi. Quan bình sự nghe vợ nói thế tắt cổ như người bị nghẹt. Ông rất thương con, muốn nuốt vào không được, khạc ra thì dướng, thầm nghĩ: ta làm quan bình sự 30 năm nay thanh liêm chân chính, mà ta 30 năm nay mới được một đứa con trai cầu tự, nếu chết thì gia nghiệp này giao phó cho ai? Nếu theo ý muốn của đàn bà làm trái pháp luật, hiện đời này không ai tín dụng, đời sau sẽ khổ, khó tả, khó xiết. suy nghĩ một đêm không ngủ, mọi việc khó giải quyết quá cho ông, nhưng mà không thể từ chối được, ông phải tắt lưỡi nhận lời rồi đáp. Thôi bà cứ yên tâm, thấy ông đã vui lòng nhận lời nên bà rất vui vẻ. Sớm mai anh lấy buôn đến nhà. Bà tươi cười nói, việc đó quan đã nhận lời cho tôi rồi, hôm qua tôi phải làm ráo riết quan mới nhận, chứ chẳng dễ đâu. Anh lấy buôn nghe bà nói, nét mặt tươi hớn, dạ thưa bà lớn, quý quá lắm, muôn đời đội ơn bà, dạ xin phép bà cháu về. Phải, anh về cứ an tâm đừng lo, ngày mai anh lấy buôn dậy sớm rửa mặt, mặc áo mới đẹp, đeo rất nhiều vàng ngọc trên mình, cởi dơ đi chợ. Cậu con ông Thi La thấy chết, thấy anh ta ăn diện lắm tiền, lần khỉ thầm rằng có lẽ anh lấy buôn hôm nay đem tiền ra trả cho mình đấy, nhưng không, không thấy anh nói gì, có vẻ làm lơ. Cậu tới nơi nắm cương ngựa hỏi, này anh lấy buôn, món tiền nợ cha tôi anh trả đi chứ? Cha tôi mất cách đây đã 2 năm rồi, đợt trước tôi không đợi anh vì thấy anh đi buôn bị tàu chìm, đợt này anh đi về tôi thấy anh giàu sang phú quý, anh phải trả cho tôi. Cái tên lấy buôn đó tôi không nhớ dài lúc nào cả, nếu dài tức phải có ai làm chứng. Anh quên là có quan bình sự chứng kiến hay sao, lúc đó tôi đứng cạnh ba tôi mà. Tôi không biết, cứ đem việc này ra trình quan bình sự xem sao. Nói xong hai người đưa nhau đến quan bình sự, đánh trống đánh chuông kêu quan bình sự ra xử. Đến quan bình sự, cậu con trai của ông Thi La thấy chết thưa rằng, thưa bác, anh này có vay của cha con một số tiền lớn 10.000 lượng vàng. Bác đã làm chứng và lúc ấy con cũng có mặt ở đó, thực tế xin bác xét cho. Quan bình sự nói, cháu quên đấy, việc này bác không biết. Thôi cháu ạ, đừng kiện tụng lôi thôi nữa. Không, thưa bác, lúc đó bác bảo với cha con rằng, được không sao. Chú là em tôi, nó là cháu tôi, chú cứ an tâm cho họ vay. Bác không lấy tay chỉ vào số tiền ấy là gì, nay bác bảo là không biết. Bình sự nói, bác là người xử đó cho tổng quốc, lẽ nào bác làm trái phép. Hơn nữa cháu là cháu ruột của bác chưa bao giờ ép ai. Thưa bác là người trung chính, nên nhà vua cử bác làm bình sự. Người trong nước tín dụng bác, tôi là cháu ruột của bác, mà bác xử phi lý như thế. Huống nữa là người hoài thì bác còn làm quan ổn đến đâu. Thôi, cháu cũng không biết nói sao, hương thực đời sau sẽ biết. Nói tới đây, thì cái cậu con bé này, cậu mới nói bây giờ, con biết rằng, ở tỉnh Xá Kỳ Viên, Đức Phật là cái người có thần thông. Mà con biết cái sự việc này, bác có dám hướng về tỉnh Xá Kỳ Viên, bác đảnh lễ và bác thề với con không? Thì lúc đó quan bình sự, ổng nói được rồi, ổng mới quay về cái hướng của tỉnh Xá Kỳ Viên. Ông nói là Đức Phật có thần thông biết, mà ông cũng là đệ tử của Phật. Ông nói là nếu mà quả thật á, mà tôi có biết cái chuyện á, mà ba có em, ba có thằng nhỏ này mà cho mượn tiền á, đi buôn á, mà tôi nói tôi biết mà tôi nói không á, thì đời sau xin cho tôi đuôi. Rồi cái ông nói, rồi bác lỗ tai bác làm sao? Bác có nghe cái lời mà ba con nói không? Rồi ông nói, tôi cũng hướng về Đức Phật ở núi Kỳ Sà Quạch, ở tỉnh Xá Kỳ Viên. Nếu mà quả thật con có nghe cái lời nói, mà em của con nó cho cái người buôn nó thì cho được sao con biết, phải không? Rồi cái thằng bé nó nói dọt cái miệng của bác làm sao? Dạ, tôi hướng về Đức Phật, quả thật nếu mà tôi biết thì vậy, mà cái miệng tôi nó không nói là sự thật, đời sau tôi cho câm. Thì ông thằng bé này nó nói vậy thôi, nó được rồi, bác nói như vậy con tin, và nó lui ra cho là con nhỏ con quên. Thì thời gian sau nói tới đây, Đức Phật nhắc lại cho ông trưởng giả biết rằng, ông trưởng giả nên biết quan bình sự thử đó nay chính là cái thằng bé đẻ ra là đời người không mắt tai mũi lưỡi, không tai mắt mũi lưỡi gì làm chứng gian. Rồi lúc đó ngài A Nan hỏi tại sao làm chứng gian mà lại giàu như vậy, vô hưởng cái gia tài tới 100 triệu lượng vàng. Vì trong thời gian 70 năm ông làm quan bình sự, trước khi mà ông được nhà vua nhận làm quan bình sự, thì ông là cái người chuyên môn bố thí phóng sanh và cúng dường người nghèo ăn mày ông nuôi. Thành cái quả đó ông hưởng, giàu thì giàu, nhưng mà cái lời thề là núi mà tôi mà biết mà tôi làm chứng không đúng là cho tôi đuôi, tôi có nghe mà tôi không nói tôi không biết cho tôi điếc, và tôi có miệng mà tôi nói sai. Do đó Đức Phật nói rằng hãy cẩn thận, ông quan bình sự này do trong thời gian ông có đạo đức, ông làm phước, ông bố thí cúng dường quá nhiều, ông cho người nghèo người khổ, do đó vua Ba Tư Nặc mới cử ông làm quan bình sự. Nhưng mà khi vào quan bình sự rồi vẫn thanh liêm, tới hồi nghe vợ áp lực ăn hối lộ rồi xóa bỏ cái làm bằng chứng của mình, do đó cái lời thề không mắt không miệng không mũi không lưỡi, và đẻ ra thì thành ra cục thịt, và rốt cuộc giàu thì hưởng mà tội thì phải trả. Cái này dịch trong kinh của Hòa Thượng Thích Trung Quán, kinh Nhân Quả Tội Báo. quý vị đừng có giỡn, thấy rõ ràng. Thì tôi nói tôi chỉ kể cái chuyện này thôi. Còn cái chuyện á, mà cô phá đứa nhỏ hay không tôi không biết, tôi chỉ đọc cái chuyện này thôi. Nhưng mà ở trong này nó khác à. Ở trong này đứa bé này đó, ông quan bình sự sau khi cái kiếp này bị đầu thai làm người không tai mắt mũi lưỡi mà chỉ có cục thịt với bộ phận của đàn ông là năm căn. Nhưng mà vì tâm năm đứa chị của ông và mà mẹ của ông thì giữ ông như cục trứng, vì ông chết là cái gia tài này mất, nó khác cái chỗ đó. Tại vì cái ông quan bình sự này có cái thời gian cúng dường rất là nhiều, đúng không quý vị? Còn cái ông chồng của cô đó quỵt nợ người ta đi vượt biên. Thành ra là bây giờ là tôi cũng không có nói gì được hết. Tôi chỉ nói là nó, nhưng mà đó cũng là một mạng người đó. Nhưng mà nếu quý vị biết người đó là chồng quý vị đó, quý vị có dám giết không quý vị? Được nhân quả rất là ghê đó quý vị, thấy không? Tôi sẽ trả lời một câu hỏi nữa rồi sau đó là chúng ta đi vào, tại bây giờ 9 giờ rưỡi rồi. Chúng tôi đi vào cái vấn đề nói cho ngày mai. Bạch thầy, con có một câu hỏi liên quan đến cuộc đời của ba ruột con. Lúc con còn nhỏ khoảng 10 tuổi thì con thấy ba con ngày ngày ăn mặc rất rưới, giả dạng ăn mày, mặc dù ba con rất giàu. Ông nội con rất là giàu, chủ điền ở dưới là coi như là cái răng là ở đâu vậy? Cái răng là Cần Thơ hả? Ba con á, là con, ông nội con là chủ điền ở cái răng, mà ba con thì cứ hằng ngày cái nghiệp gì cái mặc đồ đi ăn mày. Đến tại các cửa chùa để xin ăn mà ba con không xin ở đâu hết. Cứ đi, ổng đi lên chỗ mà Tiền Giang thì vào chùa mà Vĩnh Tràng, mà các lễ lớn thì ổng đứng cái chùa Vĩnh Tràng, ổng ăn cho đã, rồi ổng đậu đậu cái chùa nào ổng cứ lợi thời thường thường ăn mài ơi tập trung cửa chùa rồi, nhất là rằm tháng 7 có phải Việt Nam bây giờ hơn vậy không? Không xin ở đâu mà xin ở chùa. Đến tại các cửa chùa để xin ăn, và con lớn lên nhờ tiền bố thí của các khách thập phương đi chùa. Ba con xin ăn lâu ngày, thầy trụ trì và chư tăng trong chùa thương tình nên thường đem gạo bố thí cho ba con. Thời gian này con được 17 tuổi, đến năm 20 tuổi thì ba con nghe lời khuyên của Hòa Thượng trụ trì cạo đầu xuất gia làm tăng. Nhưng ba con lại không thích cuộc sống một tu sĩ bình thường mà lại ưa đi khất thực. Ông trụ trì ông thấy nếu là ông xin hoài thôi, ông vô đem tu mẹ cho rồi đi. Rồi đi tu nhưng mà lại vô không chịu ăn cơm chùa và lại ôm bát đi xin ăn ngoài đường nữa. Một thời gian ở trong chùa, ba con không thích cái cảnh mà xuống nhà bếp ăn lại ôm bát đi khất thực đi sống. Hiện nay ba con đã già mà tụi con đã đi làm để kiếm sống, không cần ba phải nuôi. Nhưng con thắc mắc tại sao cái nghiệp ăn mày cứ theo ba con cả cuộc đời. Xin thầy quan hỷ cho con biết ba con tạo nghiệp gì trong quá khứ để đời nay chịu quả báo như vậy. Bây giờ tụi con đã qua Mỹ rồi, tụi con mời gửi cho mỗi ông mỗi một tháng á, là 400 đồng mà ông vẫn đi xin à. Quý vị có thấy có những người họ bị cái nghiệp ăn xin, quý vị có tin không quý vị? Họ đi cái nghiệp họ thôi chứ không phải là họ nghèo à, mà xin vô cái nghiệp à. Thì tôi kể trong này đó, nó phải có lý do mà ăn xin của ông này là ăn xin trong chùa, nó phải có lý do à. Thì cái thời Phật quá khứ đó là có 500 tên ăn mày ngủ tại nước xá vệ của vua Bà Tư Nạc. Mà 500 tên ăn mày này đó, nó cứ đi theo tăng đoàn của Đức Phật. Tăng đoàn Đức Phật là thường thường có 1250 vị tỳ kheo phải không quý vị? Thì các vị này đó ăn mày đi xin thì họ không cho. Nhưng mà Đức Phật á, tăng đoàn Đức Phật đi khất thực thì 500 tên ăn mày nó cứ đi theo. Đức Phật vào thành lúc 11 giờ. Sau khi các vua chúa, trưởng giả, Phật tử, các bà cư sĩ bỏ bát, rồi tăng đoàn kéo ra sông Hằng ngồi ăn. Ăn xong rồi xuống dưới sông rửa bát. Rửa bát xong xuôi rồi ngồi thiền. Thì khi mà ghét la như vậy đó thì cái ở đó mà mày nó đi theo sau lưng. Nó đi sau lưng của cái tăng đoàn. Rồi tăng đoàn ra ăn thì nó được 500 ông đó, nó canh là nó ngồi giữa hai ông. Nên quý vị biết không? 1000 vị thì nó cứ canh ra cái ngồi giữa hai vị. Thì ngồi quý vị biết là cái chư tăng mà ăn thì họ thấy vậy đó. Thì họ ăn họ tội. Họ ăn xong rồi cái họ lại múc ra họ xớt. Bên Ấn Độ là họ bóc cho thì tụi nó cứ ngồi sau nó cũng lấy những cái bát lưng hứng. Thành ra 1250 vị tỳ kheo thì nuôi 500 tên ăn mày này. Nuôi ngày này tháng kia nó đi riết rồi. Một bữa nọ đó là ngày A Nan ngày mới nói thế này. Ngày nói tôi thấy rằng á, mấy ông cũng có duyên với Phật. Nhưng mà mấy ông ăn cái kiểu này đó, mấy ông mắc nợ của Tam Bảo gì người ta cúng cho chư Tăng chứ không phải cúng mấy ông. Mà mấy ông cũng không có tụng kinh, mấy ông không niệm Phật, mấy ông không có giảng pháp gì hết. Thì mấy ông đọ cái này là kêu là ăn mày của đàn đó chính thí. Thôi thì bây giờ đó, ông chịu khó là bảo tôi xin cho mấy ông xuất gia. Thì 500 tên ăn mày này nó đã là cái giai cấp kêu là hốt phân mà. Cái giai cấp là coi như nô lệ gia chấp thủ Đà La bên Ấn Độ là không ai cho, mà nói của cái tên mà anh mày chúa đó nó dạ không lẽ là chúng tôi được xuất gia hay sao? Ngài Nam đứa Đức Phật bình đẳng trong mọi gia chấp, ni đề cũng được xuất gia, con vua cũng được xuất gia, tôi là vua, tôi là con của Phật, em của Phật, tôi cũng được xuất gia, và ni đề người hút phân cũng được xuất gia. Và sau khi nói như vậy thì Ngài A Nan vô trình, theo con nhận thấy, con vì lòng từ bi, 500 tên ăn mày này nó theo nó ăn của đàn á tính thiết kiểu này, nó không có làm lợi ích, con sợ đời sau nó sẽ đỏ, đời này nó đã nghèo rồi nó lại ăn bám của thường trụ nữa. Thầy Đức Phật nói, nếu mà hỏi 500 tên này nó chịu vào tu thì Như Lai cho, tại sao lúc nay nó không hỏi? Thì khi đó bắt đầu mới mời vô, thì Đức Phật mới cho làm truyền giới. Truyền giới không bao lâu thì khoảng chừng một tuần sau, và Đức Phật mới khai thị, và 500 tên ăn mày chứng A-la-hán trước Ngài A-nan nữa. Thấy không? Chứng A-la-hán trước Ngài A-nan thì lúc đó Ngài một truyền liên, Ngài mất tích. Ngài vô đảnh lễ Đức Phật, Ngài nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, Ngài A-nan là học một biết mười, tất cả những cái gì Phật giảng ra mà Ngài A-nan nghe thì giống như là đổ nước từ cái bình ra cái ly, không mất một giọt. Mà A-nan mới chứng sơ quả, trong khi 500 tên ăn mày này nó theo tụi con cũng mấy năm nay rồi mà nó không chứng nghĩa, tự nhiên cách đây có từng Đức Phật cho cạo đầu, tự nhiên giờ nó là chứng quả A-la-hán hết rồi, tụi con không có tin. Nhưng mà con có thiên nhãn, con tin, tại vì Ngài một chuyện liên đó. Nhưng mà tất cả những người chưa chứng thiên nhãn đều nói là nói láo. Thì bữa đó Thái tử Kỳ Đà, Ngài cũng mời một cái lễ bác quan trai rất là lớn, mà ổng đi vô tới nơi thì ổng nói đảnh lễ, con vừa nghe Đức Thế Tôn thâu nhận 500 tên ăn mày vào làm tỳ kheo có phải không? Các Thái tử Kỳ Đà hỏi về Phật, nói tại sao mà Thái tử biết, làm sao con không biết? Vì một tuần qua con không thấy một tên ăn mày nào đi xeo đuôi, mà con ra bờ sông con cũng không thấy 500 tên này nó ăn ké, mà giờ con thấy tự nhiên có 500 người tập đi mới, tức là tụi này giống ai hết, thấy không? Con thấy con bực mình quá, con xin Phật tha thứ cho con. 500 tên này có những đứa ngày xưa nó là những đứa đi đổ phân cho con, mà bây giờ con phải đảnh lễ nó, con xin lỗi Phật. Ngày mai con cúng trai tăng, con không mời 500 tên này vô. Phật nói không sao, nếu mà thấy tử cúng mà quan hỷ thì có phước, mà cúng mà không quan hỷ đó thì có tội, phải không? Cúng phải quan hỷ. Thì thôi ngày mai ta sẽ nói 5 tên, 500 tên mày mà nó không có đi vào thành. Thì ông Thái tử Kỳ Đà ông mừng lắm, ông mà hùng với tấm cô độc mà cúng tịnh xá, ông mừng lắm. Thì bữa đó bắt đầu vô làm lễ ra rồi, thì Phật mới nói, quý vị biết chúng ta, quả đất chúng ta ở đây kêu là Nam Thiền Bộ Châu, ở giữa là có mặt trời, thì nó có những cái vệ tinh, cho nên là những hành tinh của xung quanh. Thì ở hướng bắc của cái quả địa cầu mình á, là có Phật kêu là Bắc Vô Lâu Châu, ở tại đó đó là loài người sống được 1000 tuổi, thầy thường giảng hoài đó, ở chỗ đó là kêu là nằm trong tam đồ bát nạn, tức là sanh ra cái nước đó không có Phật, nghĩa là nước đó nó sanh ra cái thế giới, ở cái thái đất đó đó là nó sống được 1000 tuổi, mà nó cũng không có vợ chồng, trai gái nó đủ 18 tuổi, nó kiếm nhau đó, khởi tình dục đó, là nó ở nhau dưới những cái gốc cây, cây nó như là lâu đài lá đó, mà rồi nó ở xong một tuần nó có bầu rồi, rồi sau đó không có bầu 9 tháng như mình mà bản mình 7 tuần lễ là nó sanh ra đứa nhỏ nó cũng không cho bú nữa, nó dục ở đường. Thì đứa nhỏ nó khóc queo queo, thì những cái tên đó, những cái tên mà dân cho nó đi ngang thì nó thấy đứa nhỏ khóc, cái nó lấy tay nó nựng. Thì từ cái mồ hôi của đứa nhỏ, người ta trên đó nó cái ngón tay người ta có mồ hôi, và cái mồ hôi đó là một cái chất sữa, thành ra đứa nhỏ nó khóc thì người ta đi qua ta lúc tay nó bú như vậy. Thì chuyện khoảng chừng vài tuần sau thì nó lớn bằng đứa 16 tuổi như vậy. Thì con trai thì nó đi theo con trai, con gái thì theo gái, ở trên đó nó không có kết hôn như cái quả này, như là Bắc Cô Lô Châu. Thầy Đức Phật nói là mình sanh ra đây mà bát nạn, tam đồ bát nạn, tu ly khổ. Bát nạn là gì? Sanh trước Phật, sanh sau Phật, rồi sanh bị đuôi điếc câm ngọc, rồi sanh vào Bắc Cô Lô Châu là cái chỗ đó sướng quá không có Phật pháp, và sanh vào phi tưởng thiên, tức là trường thọ thiên cõi trời, sống tới hàng tỷ năm mà không có đạo pháp. Thì sanh vào đó đúng 1000 tuổi là nó chết, mà khi nó chết là tự động nó biết trước, nó đi tới cái giường đó. Mà trên lúa nó bự lắm, hạt gạo của mình ở đây đó là bằng ngón tay, nhưng mà hộp gạo trên đó phải bằng cái bí rợ lận. Thành ra Đức Phật Ngài nói, trưa nay 500 ông mà tên tỳ kheo xuất phát từ ăn mày đã chính A-la-hán, 500 tụi con bay qua cái trái đất ở Bắc Cô Lô Châu, tụi con lấy mỗi một người lấy về một hộp gạo trên đó thôi, nhớ nhà lấy một hạt gạo thôi, để đem về đây tụi con lấy một hạt gạo là đủ bỏ trong cái bình bát, rồi tụi con lấy ra lấy một hạt gạo trên đó, rồi tụi con về đây tụi con đi vào thành. Thì khi đó sáng hôm sau 1250 vị A La Hán chính thức vào thành để cho Thái Tử Kỳ Đà cúng trai tăng. Thì Đức Phật nói như vậy thì 500 ông tỳ kheo đó bay qua Bắc Cô Lô Châu, mà từ đây bay qua Cô Lô Châu tính theo cái đường trong Phật nói là bay nó xa bằng cái lên quả tinh vậy đó quý vị. Thì mấy ông bay xong thì lên đó là người ta không có biết, không biết Phật pháp là gì hết. Thì trong khi lúa trên đồng nó bọc sẵn thì mỗi ông lấy một hạt, thì một hạt lúa trên đó nó bự bằng cái bát của mình rồi, mà gạo rất là thơm. Thì 500 ông mà tỳ kheo ăn mày mới lấy bỏ bát vào, gia đình của Phật mới bay về, bay về ngay trên hoàng cung á, mà đứng trên cái cửa hoàng cung mà đứng trên không. Thì Thái Tử Kỳ Đà nghe lính nó tự nhiên có 500 ông A La Hán ông đứng trên mây mà ông không có đáp xuống. Thái Tử Kỳ Đà nói tại sao các vị thánh tăng mà không mời xuống. Thì Thái Tử Kỳ Đà ra mới mời xuống thì 500 ông đáp xuống, thì mới mời ăn, mới mời vô dọn bàn thì nó không, chúng tôi vừa đi khất thực một cái loại gạo ở Bắc Cô Lô Châu rất là thơm, mà cái gạo đó đem về thì nguyên cả trong pháp hội đó nó bóng thơm hết. Thái Tử Kỳ Đà vô Ba Tư Nặc vô Bình Sa Dương giữ cái lễ đó chưa bao giờ ăn được cái loại gạo này. Thì nói loại gạo này từ đâu về, gạo ở trời hoặc nó không phải, gạo từ Bắc Cô Lô Châu. Chẳng hay 500 cái vị mà thánh tăng này từ đâu đến mà chúng con không thấy. Thì lúc đó vua Bình Sa Dương hỏi vua Ba Tư Nặc hỏi Thái Tử Kỳ Đà hỏi, thì Đức Phật nói đây là 500 tên ăn mày mà bố quy y ta, quý vị nhớ 500 tên ăn mày này nó thường đi theo tăng đoàn ta 3 năm nay không? Thì vô Ba Tư Nặc tại sao mà mới có theo Phật có từng mà chứng quả? Thì Phật nói lắng nghe đây. Vào thở phá hướng Phật Ca Diếp ra đời, lúc đó loài người sống 20.000 năm. Thì sau khi Phật Ca Diếp nhập diệt tới thời mạt pháp thì tình trạng là tăng đoàn cũng như bây giờ nè, chư tăng thì ganh tị trạch đố không còn thương yêu, rồi bắt đầu xảy ra cái nạn là quả địa cầu này xuất hiện hai mặt trời. Lúc đó hai mặt trời nó nóng đồng lũ khô khan hết, và toàn thể dân cái năm thiên phụ đề lúc đó đói khổ. Thì di đó có một cái ông mà trưởng giả giàu nhất, ông chứa gạo thành ra ông mới phát tâm thế này. Ông vào trong cái tịnh xá mà của Phật Ca Diếp đã nhập diệt, cũng rất kêu là cái chùa rồi, tại vì Phật Ca Diếp đã nhập diệt rồi, lúc đó tự nhiên đời bạc pháp bây giờ vô chùa. Thì ông hỏi bây giờ con biết là hạn hán đang xảy ra và trong này có bao nhiêu vị tăng để mà cần sự giúp con cứu đói. Thì lúc đó ông nói trong chùa ta có 1.000 vị tăng đang thiếu ăn ba tuần lễ rồi không có gạo ăn. Thì ông mời bây giờ vào trong cái trang trại con xin cúng dường cho các vị tỳ kheo ở đây 3 tháng ăn cư, coi như nuôi ăn đủ. Thì nghe cái tin ông này ông đưa 1.000, một ngôi chùa có 1.000 vị tăng vào trong cúng dường, thì các chùa khác mới lại hỏi, cho người lại hỏi bây giờ mấy ông cúng được 1.000 phần ăn cho cái chùa A rồi, tôi có một cái chùa B có 500 ông thầy đang đói nữa. Thì đồn nhau thì ông này cũng rất là tốt, ông trưởng giả này ông lại nhận luôn. Cuối cùng cái số lượng tăng ni nuôi lên tới là 3.000 người, tất cả các chùa dùng gom được 3.000 chiếc tăng về đó ăn cư. Do cái ông đại thí chủ này ông còn cái kho tàng là ông phát ông nuôi, ông nói đủ sức ông nuôi chỉ có 3 tháng hạ là hết. Do đó số lượng người cần nấu ăn cần tới 500 người vô để nấu ăn, nhà biết có gì nấu cho 3.000 thì kheo ăn. Thì lúc đó ông mới đi tuyển là 500 người cư sĩ ở trong vùng đó để ông nuôi ăn. Thì thời gian đói kém người ta vừa volunteer vô người ta nấu ăn cho chư tăng. Thì nấu như vậy được 1.5 tháng rất là im đẹp. Nhưng mà càng ngày đó khi nấu xong rồi đó, quý thầy đi kinh hành, quý thầy niệm Phật, quý thầy ngồi thiền, rồi 500 cái tên mà đi vô nó làm công quả đó, nó chỉ ăn những cái đồ thừa của các thầy để lại. Thì nó ngồi nó nói, nó chửi thề, nó nói mẹ nó tự nhiên mấy thầy chùa này vô ngồi ăn trên ngồi trước, còn mình là giả gạo sai lúa cực khổ gần chết. Cái thứ này đáng lẽ là đem cho ăn mài chứ còn ở đó mà thôn là ông cháu con chúng giả này ông ngu. Cái kho tàng này ăn cảnh bao lâu, thay vì nó đang mùi đói kém thì biết chừng nào nó hết hàng khác. Đi nuôi mấy thầy chùa này là để nuôi ăn mài còn sướng hơn. Thấy không? Thì do họ bực dọc, họ nói những câu đó. Sau khi đó, ở xong đúng 3 tháng, do công đức tu hành của mấy ông tăng này, mấy ông tăng này ăn làm chú nguyện thôi, chú nguyện làm sao cho qua hạn hán. Thì trời bắt đầu mưa xuống với ông trưởng giả mà ông cung cấp cái thức ăn mùa hạ đó, ông đảnh lễ và ông mới nói rằng quả thật ta biết rằng ta có một cái kho tàng, thay vì ta trữ đó ta có thể ăn được 3 năm, nhưng mà ta cúng cho 3.000 vị tỳ kheo này vì một ông thổ địa đã mách chúng ta rằng dưới quả đức của 3.000 vị tỳ kheo này họ kinh hành ở niệm Phật liên tục thì sau 3 tháng nữa sẽ có mưa, và do đó ta thấy quả thật bây giờ đã có mưa xuống là không phải ta hết khổ mà cả cái nước này hết khổ, phải không? Và ông giải thích như vậy. Và khi đó cái nhóm đó mới hoảng hồn, cái nhóm mà lâu nay chửi ông thầy này đó mới hoảng hồn, thì mới nói là con trong thời gian đó, tụi con ở đây làm cực quá, tụi con có chửi mấy ông thầy này là cho mấy ông thầy này ăn ăn không rồi rồi đi cái kinh thành niệm Phật ngồi thiền thì bằng cho ăn ngoài ăn. Thì bây giờ hỏi chư tăng làm sao cho hết tội, thì cái ông thầy trong đó có một ông chứng quả là hán, ông nói tụi con mắng chư tăng kiểu này tụi con sẽ đọa, thôi bây giờ tụi con xin sám hối cái tội đó đi, để rồi ta sẽ chú nguyện là tất cả ta chú nguyện như thế này, đời sau nếu mà ta mà chứng quả thành Phật thì ta sẽ cho tụi con vào tăng đoàn và tụi con sẽ được chứng quả nhanh nhất trong 7 ngày thì cứu cho tụi con. Thì với cái nguyện nó xong rồi nó trôi lăn luân hồi sanh tử cho tới khi đó, vì cái 500 cái người cư sĩ nó mắng đến thầy ăn mày, thành nó từ thời làm ăn mày từ thời Phật Ca Diếp mà kéo dài tới Đức Phật Thích Ca. Quý vị coi nó dài thế này nha, thời Đức Phật Thích Ca đó là loài người sống được 20.000 tuổi, 100 năm giảm đi một tuổi, 100 năm giảm đi một tuổi, mà giảm đến tới khi Phật Thích Ca ra đời là còn 100 tuổi. Quý vị thấy nhiều không quý vị? Cứ 100 năm quý vị trừ đi một tuổi, 100 năm trừ đi tuổi, mà từ 20.000 tuổi mà trừ đi còn lại 100.000 tuổi, 100 năm là thời Đức Phật Thích Ca ra đời, lâu không quý vị? Mà cái đám 500 người Phật tư sĩ vẫn làm ăn mày. Rồi khi mà Phật Thích Ca xuất hiện ra đời đây đó thì lại cũng xin vào đi ăn đi ăn xin theo Đức Phật. Thì lúc đó mấy ông vua hỏi như vậy mà tại sao chứng quả nhanh vậy? Thì Phật mới nói thế này: vì lúc đó ta là cái ông thầy trưởng ở đó, thời Phật Ca Diếp mà nhập diệt rồi, ta là lúc đó ta xuống là thầy trưởng của coi cái giáo hội 300-3.000 ông đó, ta mới nói với cái đám ăn mày này, ta dùng cái thiên nhãn, nếu mà nó không sám hối đó thì nó nghĩa là đọa địa ngục nữa. Đằng này nó sám hối thì nó làm ăn mày thôi, nhưng mà ta nguyện khi nào mà ta thành Phật đó, ta sẽ độ cho nó, mà độ nó trong một tuần lễ cho chứng quả. Thành ra cái ông thầy cả coi 3.000 ông thầy để vào trong cái trang trại đó mà an cư đó chính là ta đây. Còn cái ông mà cúng dường mà nuôi cho ta 3 tháng chính là ông trưởng giả Cấm Cô Độc đây. Ví dụ thì nó không tiền thân là Cấm Cô Độc đây. Còn 500 cái tên này bây giờ đó là 500 cái tên tỳ kheo, bây giờ trở thành 500 tên A-la-hán. Thành ra từ nay các con làm trong nhà bếp cẩn thận chứ có rủa quý thầy nha. Nhất là Hồng Minh nó đừng có rủa sư phụ nha. Trong nhân quả nó có hết rồi quý vị. Thành khi mình hiểu kinh rồi mình rất là sợ, sợ lắm quý vị. Đó. Thành ra nhưng mà có phước có tội nó đều đi đôi đôi. Thành ra những cái đó là trong kinh đều có hết những cái chuyện, những bổn sanh bổn sự của Đức Phật rất là hay. Thành ra từ nay chúng ta giữ cái khẩu rất là cẩn thận. Quý vị nấu ăn một chút lửa sân, quý vị đốt hết cái rừng công đức. Nhưng mà tôi hỏi lại, tới ngày hôm nay tới mùng 2 rồi, nhà bếp có làm phiền quý vị gì nữa không? Không phiền hả? Ở chiều này hình như nấu thiếu đồ ăn phải không? Hả? Có cái ông kia nói chuyện rất là dễ thương. Ông từ trên xe tổ ông xuống, ông Thiện Nam Tử, rồi ông để cái áo hậu màu nâu đó, ông để đâu ai lấy ông rồi. Cái ông chạy vô, ông mượn thầy Tệ Minh cái áo hậu. Thì ông mặc là size 30, thầy Tệ Minh cho mượn cái áo hậu size 32. Cái thầy Tệ Quán là để tôi kiếm người sửa hàng khao cho kiếm cho ông, trong nó dạ khỏi sửa đại đức. Con ở đây tới ngày con về cái áo này con mặc cũng vừa. Câu nói là câu khen nhà bếp đó. Tức là ông nói vô lại ông ốm, thành ra thầy Tệ Minh cho mượn cái size này thì con ở đúng 3 ngày nữa là con mặc vừa cái áo này rồi. Thấy không? Thành ra tôi thấy năm nay nói chung á là thầy nó thì vừa ý với cái pháp tu này, nó vui vẻ mà ở nhà bếp rất là bình an. Quý vị đồng ý không? Nhà bếp rất là bình an, là họ bán hàng rất là vui vẻ. Quý vị nhìn ra tôi thấy cái bánh, cái hàng bánh kẹp của con Diệu Pháp á, mấy thằng đực rửa của nó đứng bán á, tôi nói lạ lùng lắm. Tôi nói sư phụ, con chiên hết 50 bịch bột. Tôi nói nè, các em huynh trưởng gia đình Phật tử giờ này nó còn ở Arizona, sư chú tệ không chưa đón về, thế mà ai ăn những 50 bịch bột? Tôi nói ăn ai ra coi, toàn là mấy bà tám ông tám có sư phụ ăn không cả. Thì tôi ra thiệt, quý vị các lai ăn cái đó cũng nhiều, phải không quý vị? Thành ra quý vị, tôi rất là vui, tại vì ở đây cái điều hành mà đẹp nhất, mà an bình nhất là chúng ta phải dẹp loạn cái nhà bếp. Cái nhà bếp mà loạn lên rồi đó là tự động quý vị xuống, quý vị ăn không tiêu liền đó quý vị, thấy không? Mà tôi nói thật, đồ ăn nó ngon á là do cái tâm quan hỷ. Tôi hỏi tại sao quý vị ăn đồ ngon, thật ra đồ nó giống như vậy thôi. Nhưng mà quý vị biết tại sao quý vị ăn, quý vị phân tích tôi nghe nè. Ngày nào con vợ quý vị mà nó nấu đồ thiệt ngon, mà về mặt nó hình sự, nó dằn mâm sáng chén quý vị ăn nổi không? Mà ngày nào nó nấu đồ dở mà nó ngọt ngào, nó nói này kia quý vị ăn nó ngon. Chúng ta ăn nó có ba loại, là ăn bằng coi như tứ đại thực. Tứ đại thực là những cái chất đất nước gió lửa. Nhưng mà ăn cái đó đó, nó không có lực công đẹp. Và ăn một cái là quan hỷ thực. Mình ăn mà tự nhiên mình vui vẻ đó, mình thấy quan hỷ lắm. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, có nhiều người hỏi thấy tụi con ăn của Bồ Đề Tịnh Tâm Chay bây giờ sao lại không ngon nữa, mà chúng con hồi xưa ăn ngon. Mà con vô đây con ăn đồ của trong chùa, con thấy nó vậy vậy mà sao nó ngon. Tôi đố quý vị tại sao ăn đồ của chùa ngon hơn là ăn đồ của nhà hàng chay? Cái vui vẻ, quý vị thấy cái không khí không? Nhìn qua nhìn lại ghét lai được người nào cũng tươi như hoa, mà ở với thầy đó là đâu có bị cấm đón. Đến nỗi cái bà Mỹ mà bạn của cô Diệu Âm đó, bà Mỹ đó, bà nói đó, bà nói bữa đó có sư cô Huyền Dung chứng minh nữa đó, ngồi chung đông lắm. Thì cái bà Mỹ mà cái chủ trại phám đó, tôi hỏi tại sao bà thích cái này, bà nói tôi nói thật với ông á, tôi là nghiên cứu về Phật giáo, tôi mới ghi danh với một tiểu bang nào đi tu thiền 3 ngày. Bà tu thiền mà Mỹ nó biết cái vấn đề là chuyện Phật đâu, vô đóng tiền rồi nó tu vô. Mà vô tới nơi trời ơi, tôi thấy giống như ở tù, tôi ngồi ăn mà tôi ho nó cũng cho, tôi nhích lên đây cũng cho, rồi nó bắt tôi ngồi chỗ nào là ngồi chỗ đó. Rồi tới giờ nó bắt tôi lên ngồi mà xả thiền, mà dù cái chân mình đau đó, mình ngồi nó bắt 2 tiếng mình còn chịu không nổi. Rồi lúc nào cũng có mấy người đi kèm đi dồn, tôi ho cũng dám ho, tôi làm gì tôi thấy giống như ở trong tù. Và tôi tới ngày thứ hai tôi trốn, tôi về, tôi bỏ tiền tôi trốn, tôi về. Còn tôi vô âm, tôi thấy tự nhiên họ gặp tôi, cái họ họ biết tôi là người bể, mà sao họ lấy, họ nhìn tôi ông dạy sao mà đệ tử gặp tôi lúc nào nó cũng cười, nó vui. Rồi ngay cái chỗ cái bàn của ông là cái bàn mà dành cho chư tăng, mà nó cũng đẩy tôi lên ngồi trên này ăn, nó không có phân biệt giai cấp vậy đó, thấy không? Cái hồi chiều đó bà đem lại cho thùng trà, một thùng trà già mà cái gì trà là mà lỗi mà trái bằng cái trứng gà vậy nè, 10 bao một thùng bà tặng, thấy không? Thành ra là bà rất là happy, mà bà đang xin tôi được làm đệ tử, mà tôi đang treo giá tôi chưa cho. Thế mà hỏi cô gì anh coi, bà xin pháp danh đó, bà xin quy y đó. Tôi nói khoan với mình đó, mình thấy vậy đó, tại vì tại kia đó bà dẫn mình lại có cái hãng của bà, đi với thầy Tiệm Minh, bà khoe là bà là thuyết thiện chứ mấy nhà nghèo. Cái hãng của bà lớn lắm quý vị, bà có 3,000 mẫu mà bà sản xuất từ đây tới Gieo Rồi, bà đó chanh rồi cà rồi bà chạy vô máy rồi nó đóng hộp, nó đóng thùng rồi nội cái phòng lạnh, cái nơi không thấm điện của bà không á là 1,3 triệu đó, bà gắn cái solar. Rồi bà xài trong lưng tà la là bà nói thoải mái lắm. Bà chào hàng, bà giờ mình bà lợi cái là bà xin quy y cái. Nếu mà tôi không thấy cái hãng của bà tôi cho quy y, mà giờ tôi thấy cái hãng của bà tôi cũng cho quy y. Tại vì tưởng mình thấy sang bắt hoàng làm họ đó, nên nó không có cho quy y, treo thêm vài ngày nữa. Không, cái đó là nói người Mỹ, họ vô đây mà họ vẫn khoái cái chùa mình đó. Tôi nói tôi không biết nói cái gì, mà tôi thấy đi đâu cũng vui, cũng cười không à. Ăn uống là nó thấy bà nói giống như flea market, vui quá. Thấy không? Tôi như vậy mới tôi nhớ người ta, người Mỹ họ đến mà nó nói là ngày mai nó sẽ dẫn thêm một số bạn bè không nằm trong cái city Indio này, và bà giới thiệu thêm một cái city bạn nữa, mấy ông me bạn lại đây để mà dự ngày mai ăn. Tôi nói cứ dịp vô ăn thoải mái, ở đây là ăn thoải mái luôn, thấy không? Đó, thành ra sư phụ từ từ á, sư phụ tiến tới thị trường Mỹ luôn, thấy không? Thị trường Việt Nam mình bây giờ hơi ế rồi, mình tiến tới thị trường Mỹ, thấy không? Mà thị trường Mỹ mình có nói tám nói tiếng thì nó cũng chả biết gì hết rồi á, thấy không? Tôi sẽ mở một khóa tu dành cho người Mỹ là meditation, thấy không? Nhưng mà để meditation nó không hay đâu, coi như là stress relief. Stress relief không được. Dựng nó mất rồi. Không, thầy rất là happy. Thật ra đó, nhìn kỹ đi, bây giờ trong hệ thống của thầy nhìn vậy mà toàn là lúa chắc không á, quý vị có đồng ý không? Lúa chắc không á, còn hạt lép quạt bay đâu hết rồi. Đối với thầy thì rất là happy, quý vị thấy thầy vui lắm, bởi vui mới có lực mà giảng cả ngày luôn. Tôi nói từ 5 giờ tôi dậy rồi lên bắt đầu 5:30 tụng lăng nghiêm. Tụng lăng nghiêm 1 tiếng xong rồi ra tâm bồ nhất bái rồi vô ánh sáng, sáng rồi lên làm tiếp mấy thời nữa, thấy không? Rồi tiếp tới 12 giờ trưa, 12 giờ rưỡi nữa còn lố, 12 giờ rưỡi nữa giảng tiếp. Rồi nó nghỉ chút xíu cái bắt đầu là coi như là coi như vô đi làm gì là tới 2 giờ, hết 2 giờ là coi bối tới 3 giờ, là 3 tiếng nữa, 3 giờ lo tụng địa tạng, rồi xong làm thờ cúng dâng 1 tiếng rưỡi nữa, rồi làm tiếp, nãy giờ ngồi cũng là tới 10 giờ rồi. Thôi bây giờ tôi xin hồi hướng là chúng tôi mời bác Nguyên Nhân nói chương trình ngày mai. Ha, bây giờ hồi hướng cái gì đi? Dạ, tôi sẽ trả lời có 2 câu hỏi thôi, còn một đống này tôi để ngày mai tôi giảng tiếp. Ha. Quyền em cầm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái chương trình